Y Tiên Thiểu, chương 1545, Tiên Quỹ, góc truyện audio.com. Tùy Qua bị ý nghĩ của mình hù dọa hết hồn, nếu như vật này là một pháp bảo, như vậy rốt cuộc là nhân tài nào có thể thúc giục một pháp bảo kinh khủng này, bởi vì bây giờ hắn nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn của pháp bảo hiện ra mà thôi, nếu pháp bảo này chân chính hiện ra còn không biết khổng lồ đến cỡ nào. Theo Tùy Qua quan sát, ngày càng có nhiều ký hiệu bị hắn nhìn thấy, ngoại trừ ký hiệu phương Đông, điều khiến Tùy Qua không giải thích được chính là còn có một số ký hiệu của giáo hội phương Tây, ngoài ra còn có kinh văn của Phật Tông. Tùy Qua chưa từng thấy bất kỳ pháp bảo này có thể hoàn toàn dung hòa ký hiệu của Phật Đạo và giáo hội phương Tây. Quỷ dị, tuyệt đối quỷ dị, nhưng pháp bảo trước mắt này giống như không hiện ra uy lực gì. Tùy Qua cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng qua một hồi, Tùy Qua phát hiện vật này lại bắt đầu trở nên to lớn, hoặc là một phần của nó lại bắt đầu hiện ra. Càng nhiều ánh sáng mặt trời bị chặn lại, nhưng dựa theo thời điểm hiện tại, cả vùng đất Thần Châu cũng đã đến thời điểm chạng vạng tối, cho dù xuất hiện biến hóa gì cũng sẽ không tạo thành quá nhiều khủng hoảng, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đêm nay, cả Hoa Hạ Thần Châu tuyệt đối là một đêm không ngủ. Tùy lão đệ, có phát hiện gì không? Lúc này Tang Thiên gọi điện cho Tùy Qua, thanh âm của hắn lộ vẻ rất lo lắng. Bước đầu suy đoán, là một pháp bảo chặn lại ánh sáng mặt trời. Tùy Qua nói, ta không nghe lầm chứ? Tang Thiên kinh ngạc nói, người tin chắc là pháp bảo. Có lẽ là vậy, Tùy Qua nói, không cách nào khẳng định nhưng ta đoán là vậy. Pháp bảo lớn như vậy, ai có thể luyện chế ra? Trong thanh âm Tang Thiên truyền lại tin tức chính hắn cũng không tin. Nếu như Tang Thiên nói phán đoán của Tùy Qua cho những người khác, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Nhưng, đây chính là sự thật. Tang lão đại, phải nhắc nhở ngươi, trước mắt thứ chúng ta nhìn thấy, chỉ là một góc rất nhỏ của món pháp bảo này. Nói cách khác, nó sẽ tiếp tục trở nên to lớn, ngươi cũng đừng hỏi ta vật này rút cuộc lớn thế nào, tóm lại là vô cùng khổng lồ. Tùy Qua nói tiếp, lão đệ, ngươi không định nói, vật này sẽ hoàn toàn ngăn cản ánh sáng mặt trời chứ? Cái này, ta không cách nào tiên đoán. Tùy Qua nói, vậy có thể phá hủy vật này không? Tang Thiên lại hỏi, nếu không phải nhân tố tốt đẹp như vậy đương nhiên phải trực tiếp phá hủy, vậy thì sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Trước mắt ta đề nghị không làm như vậy. Tùy Qua nói, ta không cảm giác được nguy hiểm của vật này, nhưng lại biết nó vô cùng cứng rắn, chỉ sợ cho dù là ta toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể dung chuyển nó. Tùy Qua nói dung chuyển chứ không phải nói phá hủy, bởi vì hắn căn bản không chắc chắn có thể phá hủy. Hơn nữa, Tùy Qua toàn lực xuất thủ, sẽ là lực lượng cường đại như thế nào, chỉ sợ lập tức sẽ kinh động cả Hoa Hạ. Ngoài ra, vật này ở trạng thái tĩnh, Tùy Qua nói tiếp, cho nên, theo vị trí di động của địa cầu, vị trí tương đối của nó cũng sẽ di động, nói cách khác. Nói cách khác, theo vận chuyển của địa cầu, chúng ta có thể sẽ không thấy nó, đại khái sang năm mới sẽ thấy. Tang Thiên thở phào nhẹ nhõm, đây là trên cơ sở nó không tiếp tục lớn lên. Tùy Qua nói, nhưng rất tiếc nói cho ngươi biết, ngày mai ngươi sẽ lại nhìn thấy nó. Khốn khiếp, Tang Thiên buồn, góc truyện audio.com, bực nói, ta thật hận không thể lập tức phá hủy nó, chỉ sợ ngươi làm không được. Tùy Qua nói, ta tính toán trở lại, ngươi tính toán không làm gì sao? Tang Thiên hỏi, dĩ nhiên, Tùy Qua nói, trước khi chưa biết rõ ràng bộ mặt thật và ý đồ của vật này, bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng là quyết định thiếu sáng suốt. Huống chi, một chuyến lên không gian của ta cũng không hao phí 100 tỷ kinh phí của quốc gia. Cho dù thật sự có vấn đề, ta đi một chuyến nữa là được. Vậy cũng được, Tang Thiên nói, chẳng qua ta quen dập tắt nguy hiểm từ trong trứng nước. Ta cũng thích làm như vậy, nhưng ta làm không được. Tùy Qua nói xong, rất nhanh trở về mặt đất gặp mặt Tang Thiên. Đợi thêm mấy phút, Tùy Qua mới thấy Tang Thiên từ trong phòng họp Long Đằng đi ra. Bận rộn, Tùy Qua cười hỏi, Tang Thiên đau khổ gật đầu. Bề bộn nhiều việc, hơn nữa, vừa lấy được một tin, dù sao ngươi cũng là người của Long Đằng, hơn nữa còn là người ta tin được, tin tức kia nói cho ngươi biết cũng không sao. Chuyện hôm nay, rất có thể có liên quan đến Côn Luân Tông. Côn Luân Tông, Tùy Qua cau mày, bọn họ lại muốn hạ thủ với người bình thường, chưa chắc là hoàn toàn nhằm vào người bình thường, nhưng khẳng định có liên quan đến bọn họ. Tang Thiên thấp giọng nói, đây là tin tức người của Tiềm Long liều chết truyền ra. Chuyện này, nghe nói có liên quan đến một thứ tên là Thiên Quỹ. Tin tức cụ thể, người đó cũng không biết rõ, chỉ biết được như vậy. Người của Tiềm Long quả nhiên lợi hại. Tùy Qua khẽ gật đầu, không nói đến những người của Tiềm Long có tu vi như thế nào, nhưng có thể ẩn núp trong Côn Luân Tông, là chuyện vô cùng không đơn giản rồi. Nhưng Tùy Qua cũng biết mặc dù Long Đằng mới chỉ thành lập mấy chục năm, nhưng tổ chức hộ Long đã tồn tại hơn ngàn năm, như vậy có người thẩm thấu đến Côn Luân Tông, cũng không phải không có khả năng. giống như Côn Luân Tông, nếu như thẩm thấu đến Long Đẳng cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua tiên quỹ là cái gì? Côn Luân Tông làm như vậy có ý nghĩa gì? Côn Luân Tông muốn đối phó người bình thường rất dễ dàng, ta cảm thấy bọn họ không cần thiết làm phiền toái như vậy. Tang Thiên phân tích, cho nên ta cảm giác bọn họ cũng không phải nhằm vào người bình thường. Nhưng nếu không phải nhằm vào người bình thường, làm sao giới tu hành trước mắt còn chưa thấy tình huống dị thường? Kỳ Qua suy nghĩ một lát tựa hồ đoán được cái gì. Mẹ kiếp, đám người Côn Luân Tông, xem ra muốn nhằm vào chúng ta. Tùy lão đệ, ngươi nói vậy là sao? Tang Thiên nghi ngờ nói. Cả giới tu hành, ngoại trừ Thần Thảo Tông chúng ta còn có ai quan tâm đến sống chết của người bình thường? Tùy Qua hỏi, không sai, Tang Thiên bị câu nói của Tùy Qua thức tỉnh. Bọn họ làm như vậy, sợ rằng thật sự nhằm vào chúng ta. Nhưng, động tĩnh lớn như vậy, chỉ vì phân tán lực chú ý của chúng ta. Dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tùy Qua nói, tiên quỹ rốt cuộc là vật gì? Như vậy xem ra, đám người Côn Luân Tông này khẳng định biết một chút tin tức liên quan đến thiên địa đại kiếp mà chúng ta không biết. Đây chính là nhược điểm của chúng ta, bọn họ chính là nhằm vào nhược điểm của chúng ta mà hành động. Tiên quỹ có phải là một trong những bố cục của bọn họ, chỉ thông qua điểm này cũng khiến chúng ta đại loạn rồi. Đúng vậy, Tang Thiên nói, đáng tiếc chúng ta. Góc truyện audio.com cũng biết vật này có liên quan đến tiên quỹ, hoặc chính là tiên quỹ, hơn nữa còn là Côn Luân Tông chuẩn bị ra. Nhưng Côn Luân Tông làm như vậy, rốt cuộc có mục đích gì? Cách chương.